Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 18. Hôm nay chương trình phát thanh Giờ của Mẹ xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 66 trong tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Câu chuyện thứ 66. Linh mục Jojo và Mễ Du. Cha Jojo Joko đã từng là cha xứ Mễ Du trong thời gian 6 tháng trước khi có các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Hồi đó, chính quyền đã tạo áp lực trên giáo quyền để thuyên truyền ngài từ giáo xứ đầu tiên mà ngài phụ trách đến Mễ Du. Đứng trước các cuộc hiện ra đầu tiên, ngài đã xác tín tận thâm tâm rằng sự kiện này chỉ là một trò lừa đảo để triệt phá các hoạt động mục vụ của ngài tại xứ đạo vô danh tiểu tốt miền quê này. Chính vì xác tín ấy mà cha Jojo đã làm khó dễ cho 6 đứa trẻ thị nhân, vì chúng đã lôi kéo những đám đông lớn lũ lượt kéo lên đồi. Ngài đã tra khảo, hoạch hoẹ chúng đủ điều. Ngài đinh ninh hai đứa con gái lớn, Ivanka đến từ Mostar và Mariana từ Sarajevo, hoàn toàn xa lạ với ngài, là người của chế độ gửi tới. Chúng đã dùng thuốc mê hoặc, mấy đứa kia vốn còn non trẻ đã rất nhút nhát, những đứa này chắc bị phình gạt. Chỉ có trường hợp Vika là ngài đặt nghi vấn, vì Vika vốn có tính cương nghị. Vika có một người chị tên là Anna. Cô này tham gia nhóm cầu nguyện của giáo xứ gồm 75 bạn trẻ. Anna bật khóc khi bị cha xứ gạn hỏi xem có phải Vika em cô có tính dối trá không. Ngay cả khi dân chúng cam đoan họ đã thấy những phép lạ trên núi, có một ngày Chúa Nhật, chính Đức Mẹ đã hiện ra hơn nửa tiếng đồng hồ, thì cha Jojo vẫn nhất quyết không đoái hoài tới lời quả quyết của họ. Những người của nhà nước đã trèo lên núi và nói rằng quả thật có Gospa hiện ra. Trong khi dân chúng đang có mặt tại chỗ, và bây giờ thì họ lại truyền miệng đây là một vụ mạo danh. Họ bèn chỉ trích giáo hội và các linh mục, cố ý làm lung lạc đức tin của dân chúng qua những sự rối rắm họ tạo ra.
Và từ đó, bất cứ thái độ nào của các thị nhân và của dân chúng lại càng đẩy vị chủ chăn Jojo vào tâm trạng chống đối và đề phòng tối đa, nhất là khi có chính quyền can dự vào các biến cố. Cha lấy làm lạ, tự hỏi tại sao chế độ lại để cho hiện tượng ngày càng bành trướng ra, và có một lúc nào đó, cha nghi là có bàn tay Satan nhúng vào các sự việc này. nhất là có những giáo dân ở chỗ khác, tìm đến đây không phải để vào nhà thờ cầu nguyện, mà là để kéo nhau lên đồi, cũng chẳng thèm qua lối nhà thờ nữa. Ngạc nhiên nữa, chính Đức Giám mục Mosta cũng tin vào các cuộc hiện ra. Điều này làm cho cha Zozo càng ngày càng cứng rắn, đề phòng hơn. Khi chính quyền bắt đầu ra tay ngăn chặn các biến cố lại, cha càng thêm xác tín về sự can thiệp của ma quỷ. Lạ hơn nữa, kìa, Đức cha còn gửi thư cho chủ tịch nước để bênh vực các thị nhân, đứng trước sự tấn công của báo chí và truyền hình.
Vừa đúng lúc này thì xảy ra một sự kiện làm đảo lộn cuộc đời cha xứ Zozo. Khi cha đang cầu nguyện trong ngôi thánh đường trống trải, vắng lặng, bỗng một dấu lạ từ trời cao trực tiếp tỏ hiện cho con người chống đối ấy. Chỉ mới trước đó, cha vẫn còn chỉ trích các thị nhân về những điều mà chúng quả quyết mà cha thì chẳng tin lấy một giọt. Ngay ngày tiếp theo, lời nói của cậu bé Jaco đã trở thành ứng nghiệm. Đây là lần đầu tiên nhà thờ của cha sẽ đông nghẹt và chật ních các tín hữu. Và cái dấu lạ làm cả người cha run rẩy lạnh toát, đó là chính Đức Maria, nữ vương hòa bình, hiện ra ngay giữa nhà thờ, đang đắm chìm trong cầu nguyện. Và Đức Mẹ đã xin cha chính điều mà Jaco đã nói với cha mấy tiếng đồng hồ trước đó: hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi trong giáo xứ mỗi buổi chiều. Từ giờ phút này, mọi sự hoàn toàn thay đổi. Vị cha xứ chống đối phép lạ đã trở nên người sốt sắng nhất để thi hành các mệnh lệnh Gospel. Đích thân ngài được Đức Giám mục, các thị nhân, các gia đình và những đoàn lũ dân chúng lũ lượt đến từ khắp nước Nam Tư, các nhà báo Thụy Sĩ, các khách du lịch Ý ủng hộ và nâng đỡ tinh thần. Báo chí trên khắp thế giới bắt đầu đăng tin về sự kiện Mễ Du qua sự chứng nhận của cha xứ Zozo. Ngày 17 tháng 8 năm 1981, cha Zozo bị bắt và tống giam vì lý do không chịu đóng cửa nhà thờ trước khách hành hương.
Câu chuyện thứ 67, lời chứng của cha Zozo về các biến cố những ngày đầu tiên. Cha Zozo thuộc dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco Assisi, đã phải trả giá cho tội đã chống lại lệnh chính quyền, với mức án 18 tháng tù giam. 10 năm sau, cha hoan hỷ nhắc lại dấu lạ của Đức Nữ Vương Hòa Bình tại vùng ốc đảo Bình An, tức là Mễ Du, mà Đức Mẹ đã thiết lập ngày qua ngày tại nước Nam Tư. Ai nấy đều không tài nào tin nổi, làm sao Đức Mẹ lại có thể hiện ra ở đó. Nhưng Mẹ Maria đã đến, và đã phá đổ từng lớp rào cản một, chỉ vọn vẹn trong có 2 tháng. Dân chúng địa phương đã tin. Nhóm nhỏ dân chúng đầu tiên đi theo 6 thị nhân đã chấp nhận sự hiện diện của Đức Mẹ, khi họ tận mắt mục kích các làn ánh sáng lóe lên báo trước Mẹ sắp hiện đến với 6 thị nhân.
Một người đàn ông tuổi cao và mù mắt, với một đức tin mãnh liệt, là một bằng chứng chứng minh sự hiện diện của Mẹ trên ngọn đồi. Theo lời kể của cha Zozo, người giáo dân này ngắt một túm cỏ chỗ Đức Mẹ hiện ra và quay sang Thiên Chúa mạnh dạn cầu khẩn: lạy Chúa chí ái, nếu Chúa cần một phép lạ để đảm bảo với dân chúng rằng Đức Mẹ đang có mặt ở đây, thì con sẽ giúp Chúa. Nếu Chúa muốn phục hồi con mắt của con cho thấy lại, con có thể giúp Chúa. Chúa cũng có thể thấy điều này. Con thì mù lòa, vợ con lại không có sức khỏe để lo cho gia đình. Nếu Chúa muốn phục hồi đôi mắt con, con sẽ có thể giúp đỡ vợ con. Và qua đó, dân chúng sẽ tin là Chúa đã gửi Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc đến nơi đây. Đang khi cầu nguyện, thì con người đạo hạnh đó sử dụng nắm cỏ ở chỗ đồi hiện ra để ướp lên trên mắt ông và vẫn tiếp tục cầu nguyện. Và thế là ông ta được sáng mắt. Đây là phép lạ đầu tiên lôi kéo các nhà báo đổ tới.
Vào ngày Quốc Khánh mùng 3 tháng 7 năm 1981, chính quyền ra lệnh phải bằng mọi giá dồn ép dân chúng tới núi Necro, nơi xây đài quốc gia. Chỗ này có nhiều người Ý đã bị giết trong chiến tranh. Các đài truyền hình quốc gia đều tham gia. Chủ tịch nước lần đầu tiên xuất hiện trước toàn dân tuyên bố, bọn phản động ở Mễ Du bịa ra câu chuyện Đức Mẹ hiện ra cho 6 đứa trẻ con. Đồng bào đừng tin chúng và đừng tìm đến nơi đó. Đây là lời công bố công khai đầu tiên cho toàn thể quốc gia Nam Tư. Nhưng kết quả xảy ra đã hoàn toàn ngược lại, bởi vì dân chúng nhờ xem TV hay có mặt tại cuộc meeting đã biết được tin và chắc mẩm rằng có cái gì đó đang thật sự xảy ra tại Mễ Du. Và ngày hôm sau, mọi người từ khắp mọi miền Nam Tư đổ xô tới địa điểm.
Các khách hành hương đầu tiên đến từ nước ngoài. Một số các nhà báo chuyên môn đánh hơi các biến cố đã chụp lấy bản thông tin méo mó được phát đi trên làn sóng ấy. Thế là từ Thụy Sĩ, họ tìm đến Mễ Du. Họ ra mắt cha Jojo với danh hiệu là nhà báo và tìm cách thu thập hết mọi thông tin. Các tin này lần đầu tiên được chuyển vận đến Âu Châu ngay từ những ngày đầu tháng 7 năm 81. Một nhóm người Ý vào một ngày nghỉ trong tháng 7 đến bằng tàu thủy tìm cách điều tra trong dân chúng xem điều gì đang xảy ra tại Mễ Du. Trong một chuyến xe nhỏ, họ đến trình diện cha Jojo. Hồi đó, cha Jojo nói, tôi chẳng biết một tiếng Ý nào. Họ đậu xe trước cửa nhà thờ. Tôi không nhớ số xe, nhưng họ nói họ muốn được biết tin về các cuộc hiện ra. Người Ý đến hành hương đầu tiên, sau đó thì có hàng triệu người đến tiếp, và cứ mãi mãi đông lên.
Vì số đông dân chúng đổ tới ngày càng gia tăng, chính phủ phái cảnh sát tới chặn các con đường trèo lên đồi hiện ra. Họ cho nhốt các trẻ em tại gia đình, ép buộc chúng không được ra ngoài. Họ bố trí cảnh sát trang bị súng máy ở cửa nhà các gia đình và cả một băng cảnh sát dàn ra quanh ngọn núi, người nọ cách người kia mấy mét. Một ngọn lửa to bốc cháy trên đồi hiện ra. Cảnh sát xin viện quân để dẹp ngọn lửa. Họ ào lên, trông thấy ngọn lửa, nhưng mà sao không có gì cháy cả. Lệnh được ban ra cấm không cho một ai trong đám cảnh sát tiết lộ về sự kiện này. Không tuân lệnh sẽ bị tống giam.
Cây thập giá lớn trồng trên núi biến mất tăm. Đang khi đám cảnh sát canh quanh đồi, lúc ấy khoảng giữa trưa, cây thập giá khổng lồ xây cất bằng bê tông năm 1933 do các giáo dân dựng trên ngọn núi cao nhất ở đằng sau nhà thờ. Dụng ý kỷ niệm bách niên cái chết của Chúa Giêsu tự nhiên biến mất. Hiện tượng này lặp lại các ngày kế tiếp và ai cũng có thể chứng kiến, kể cả đám cảnh sát và dân chúng trong các thị trấn chung quanh. Chính quyền lại ra lệnh cho các bảo vệ leo lên núi Thánh Giá canh gác ở đó. Họ để lại một tốp bảo vệ ngay dưới chân thập giá. Lúc ấy là ban ngày và thời tiết tốt. Bỗng dưng một ánh chớp lóe trên núi chỉ cách tốp gác có vài mét. Ai cũng thấy rõ ánh chớp. Cảnh sát lao tới và tìm thấy một người ở lại bảo vệ đang trong tình trạng hôn mê. Họ đưa người này đến bệnh viện. Anh ta vẫn ở trong tình trạng hôn mê suốt 3 tháng ròng. Khi anh ta tỉnh lại, anh tìm kiếm một linh mục dòng Francisco. Và cha Jojo kể từ đó, anh đã trở thành một Kitô hữu ngoan đạo, cầu nguyện thật sâu xa và thường hay lui tới Mễ Du. Nhưng cũng từ đó, không còn ông cảnh sát nào muốn leo lên canh.
Nhà thờ Mễ Du bốc cháy. Những ngày đầu tháng 7, trong thung lũng và từ trong các làng, dân chúng ở đây thấy rõ hai ngọn mái tháp nhà thờ. Người ta nhìn thấy những ngọn lửa đỏ bốc cao phủ ngôi thánh đường. Họ hô hoán lên, yên chí là những kẻ địch đã châm lửa đốt nhà thờ để chấm dứt luôn các việc hiện ra. Cha Jojo lúc đó đang đứng trước nhà thờ, và ngài chẳng thấy cái gì gọi là lửa cháy cả. Bỗng năm chiếc xe ca chở đầy cảnh sát cầm súng cấp tốc đổ tới, có vẻ giận dữ ra mặt. Ai đã châm lửa vào nhà thờ thế? Họ hỏi cha. Đâu có ai đâu. Vị linh mục coi sứ trả lời. Họ rảo quanh thánh đường, nào có thấy dấu vết gì về đám cháy đâu. Họ cảm thấy mình bị chọc khuê, và họ ngâm đe. Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm.
Vì sự có mặt của Đức Mẹ, cha Jojo hồi tưởng lại những tin tức đầu tiên về cuộc hiện ra đến với ngài tại bệnh viện Mosta, cách Mễ Du 20 cây số. Ngài vừa tham dự các việc đạo đức tại Zagabria trở về. Trước khi trở lại nhà xứ, ngài muốn ghé bệnh viện thăm thân mẫu đang nằm điều trị ở đó. Một giáo dân của tôi, cha Jojo kể, mình mẩy quấn băng, khi vừa trông thấy tôi liền kêu lên, cha làm gì ở đây vậy? Xin cha về ngay, vì có Đức Mẹ đang hiện ra đấy. Tôi nghĩ là anh ta bị tai nạn xe, cho nên nói năng sàm bậy. Tôi về xứ thì thấy từng đoàn người đang lũ lượt kéo lên đồi, trong đó có một vài linh mục và tu sĩ trong xứ. Tôi chẳng ưa chuyện này chút nào. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu hỏi han các tu sĩ và sáu đứa trẻ. Càng hỏi chúng, tôi càng xác tín đây là một âm mưu của kẻ nghịch. Một công việc thật phiền toái. Tôi chờ đợi chính quyền sẽ vạch cho dân thấy rõ lòng tin nhảm nhí của giáo xứ này.
Đức giám mục sở tại thì tin. Vị giám mục của tôi, cha Jojo kể, đã tìm đến giáo xứ với vẻ chú tâm. Ngài gọi tôi và nói, này cha Jojo, Đức Mẹ thật sự hiện ra tại đây phải không? Tôi tỏ cho ngài biết là tôi hoài nghi, và tôi xin ngài cảnh giác, kẻo bị kẻ nghịch chơi xỏ. Nhưng tôi đã không đạt mục đích, vì giám mục lại tin có việc hiện ra. Chú thích, sau ít lâu do áp lực từ nhiều phía, vị giám mục này trở thành người chống đối sự kiện Mễ Du rất mãnh liệt. Xem thấy Đức Mẹ ở chỗ cây thập giá lớn. Ít ngày sau, cha Jojo nói tiếp, tôi còn nhớ rõ, có 7 chiếc xe đến từ nước Hungary. Lúc ấy là sáng Chủ nhật 8:30 sáng, thì tôi làm lễ, tôi thúc bổn đạo vào nhà thờ để chuẩn bị, nhưng họ cứ nán lại ở ngoài, chờ xem có dấu gì về cuộc hiện ra mà họ đã được nghe tin chăng. Tôi vào nhà xứ chuẩn bị để hành lễ. Có điện thoại reo. Hãy nhìn lên núi Krizevec, cây thập giá không còn đó nữa. Đức Mẹ đang ở đó. Tôi đặt ống nghe xuống. Đồng hồ chỉ 7:55. Tôi vào nhà thờ. Tất cả dân chúng đều quỳ gối hướng mặt về phía núi thập giá. Tôi quở trách họ. Hãy vào nhà thờ đi. Giờ lễ rồi kìa. Họ trả lời. Không, chúng con đang xem. Tôi nhất định không thèm nhìn, rất bực mình, vì tôi vẫn đinh ninh đây không thể là Đức Mẹ được. Đến 8:30 tôi ra nhà thờ làm lễ, và thấy dân chúng bắt đầu đi vào nhà thờ. Bấy giờ thì tôi đã hiểu rằng Đức Mẹ đã hiện ra khoảng 35 phút và người đã chuẩn bị cho đoàn người này bước vào thánh lễ. Nhưng tôi vẫn còn chưa tin.
Tiếng Đức Kitô nói với tôi ở trong thánh đường. Ngày hôm sau, tôi đang ở một mình, ở nhà thờ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện với tất cả lòng mình, để xin Chúa cho tôi một dấu chỉ vững chắc, làm cho tôi xác tín rằng đây là công việc của Satan, hoặc của chính Ngài. Chúng tôi đang sống những ngày mà kẻ nghịch gây đau khổ nhiều cho các gia đình trong thị trấn, cho những thị nhân cách riêng, 6 em nhỏ. Nhiều người trong số họ đã mất việc làm vì đã bất tuân lệnh cảnh sát và các lời khuyến cáo của chính quyền. Thay vì giữ im lặng, họ đã loan truyền đi cho mọi người các biến cố đang xảy ra. Ai nấy đều phải khổ não vì muốn bảo vệ sự hiện diện của Đức Mẹ. Còn tôi thì khổ sở vì chính tôi lại không tin vào biến cố. Và ngay lúc đó, Chúa Giê-xu đã lên tiếng với giọng nói lớn trong nhà thờ. Hãy bước ra mà bảo vệ các con cái của ta, rồi ta sẽ nói cho con biết con phải làm gì.
Như một cái máy, tôi đứng dậy mà bước tới cuối nhà thờ. Tôi mở cửa hông bên trái. Ngay khi đó, từ phía tay phải, 6 thị nhân giống như đàn ong, rào rào tới và nép mình chung quanh tôi. Cha ơi, cha cứu chúng con đi, cảnh sát đang theo dõi chúng con kìa. Tôi đưa chúng vào nhà xứ khóa cửa lại. Tôi đang bước xuống bậc thang, thì có vài cảnh sát viên đang băng qua mặt tôi và hỏi tôi. Ông có thấy mấy đứa trẻ đâu không? Có, tôi trả lời. Không đợi tôi nói tiếp, họ lao đi, chạy thật nhanh. Nhưng tôi vẫn không chịu xác tín. Đêm ấy, tôi cãi vã với mấy đứa trẻ. Và chính cậu bé Jacob hỏi tại sao mà cha không tin. Tôi trả lời bé, bởi vì dân chúng không chịu vào nhà thờ, và chắc không có chuyện Đức Mẹ lại giữ họ ở ngoài. Và tôi dẫn chứng trường hợp những kẻ tò mò muốn biết sự việc. Họ đến từ ngoài, bởi vì giáo dân đang đi nhà thờ. Những kẻ đó, họ muốn thấy phép lạ, nhưng không muốn cầu nguyện. Đến đây thì Jacob thưa với tôi, thưa cha, ngày mai dân chúng sẽ đến nhà thờ thôi. Và đã xảy ra đúng như vậy. Chẳng có ai bảo họ phải đến, ai cũng muốn lên đồi hiện ra trước đã. Ngày hôm ấy, nhà thờ chật ních, ngoài sân cũng đầy người.
Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ. Trong thị trấn hiện nay, cảnh sát và quân đội án ngữ. Các thị nhân bị quản chế và kiểm soát bởi lính gác. Jaco được Đức Mẹ hiện ra một lần ngay tại nhà. Mẹ trao cho bé một thông điệp gửi đến cho tôi chiều hôm đó. Về vấn đề thánh lễ, bé như thể bị giam tù tại gia, lính cầm súng gác ngay trước cửa. Jaco nghĩ mình dẫu bé nhỏ cũng phải thi hành bài sai của Đức Mẹ. Bé ở trong nhà, nhìn qua lỗ khóa cửa. Khi bé thấy tên lính gác thiêu thiêu ngủ, vì đang là tháng 7 nên trời nóng lắm, bé bèn từ từ mở cửa sổ trèo ra ngoài. Anh lính gác thức dậy, đi vào nhà và thấy đứa trẻ không còn ở đó nữa. Anh ta dùng bộ đàm báo tin cho các tốp gác phía trước nhà thờ. Jaco 6 lần đổi xe ca để tránh các tốp lính canh trên đường. Bé còn núp cả dưới váy áo mấy bà phụ nữ, vì bé nhỏ con lắm. Bé đã đến được nhà thờ. Tôi đang kết thúc thánh lễ. Tôi cảm thấy có ai kéo áo tôi và nhìn thấy bé. Tôi cúi xuống. Đức Mẹ trao cho con một thông điệp cho dân chúng tối nay. Tôi cầm tay kéo bé đứng dậy, đặt bé trên tấm khăn trải bàn thờ trước micro, và bé nói, Gospa bảo cháu đến nói với ông bà, cô bác, hãy đọc kinh Mên Côi chiều nay.
Dân chúng lập tức cảm thấy Đức Mẹ đang ở gần mình. Có nhiều người la lớn tiếng, vì chúng tôi đang phải trải qua một thời kỳ bức bách ác liệt bởi bọn cảnh sát và nhiều chuyện khác nữa. Và họ móc túi, lấy chuỗi ra. Đây là chàng chuỗi Mân Côi đầu tiên được đọc tại Thánh Đường Mễ Du. Tôi bồng bé ra cột xuống. Bé đi chân không, đất dơ lấm lem. Dấu chân bé nhỏ của bé còn in hằn trên tấm khăn bàn thờ. Đang nguyện kinh Mân Côi thì Đức Mẹ hiện ra. Người cảm ơn chúng tôi, và người nói thêm, lấy lại lời ra cô và nói, các con phải đọc kinh Mân Côi chung với nhau trong nhà thờ. Và từ ngày hôm đó, họ luôn luôn nguyện kinh Mân Côi tại Mễ Du.
Dòng sông lửa xuất hiện vẽ thành chữ hòa bình. Để thành công trong việc hòa giải các gia đình trong giáo xứ, chúng tôi công bố 3 ngày ăn chay. Chấm dứt 3 ngày đó, Đức Mẹ viết chữ M-I-R, hòa bình ở khoảng giữa núi Thánh Giá và nhà thờ, viết bằng lửa. Lúc ấy, tôi đang đứng ở ngoài sân chung với họ. Mắt chúng tôi thấy như thể một dòng sông lửa tuôn ra từ cây thánh giá lớn trên núi. Một cảm giác kinh hoàng đến sững sờ tê bại. Chúng tôi muốn chạy trốn khỏi dòng lửa đang nhào tới phía mình, làm cả một khoảng trời bốc lửa. Khác nào đang xảy ra ngày tận thế. Nhưng không ai cảm thấy mình có khả năng suy nghĩ để thốt ra một lời. Chúa ơi! Xin khoan hồng cho chúng con. Không ai cảm thấy mình có cơ may nào thoát khỏi dòng sông lửa. Nhưng dòng sông lửa tụ lại thành chữ hòa bình. Chúng tôi hiểu ra cái chữ hòa bình đang khẳng định trước mắt chúng tôi. Thiên Chúa muốn hòa bình. Chúng tôi hiểu sự khẩn trương phải kiến tạo hòa bình. Đức Maria, mẹ của chúng ta, là nữ vương hòa bình. Hòa bình là gia sản của chúng ta. Hòa bình là sở hữu của chúng ta. Thiên Chúa là cha của chúng ta. Ban hòa bình cho chúng ta. Vì tất cả chúng ta là con cái người.
Những ngày bị giam tù. Chỉ mấy tuần sau đó, vào ngày 17 tháng 8, cha xứ Zozo bị giam tù vì đã đứng ra bảo vệ cho vụ Đức Mẹ hiện ra tại giáo xứ của ngài. Cha Zozo nhớ lại, ít ngày trước khi cha vào tù, Đức Giám Mục đã đến gặp ngài và nói, họ đã định đưa tôi đi tù, bởi họ bực tức tôi vì đã công khai ủng hộ sự thật xảy ra tại Mễ Du. Họ bảo tôi rằng, nếu cứ tiếp tục, họ sẽ đưa tôi vào tù. Tôi thì chưa sẵn sàng để đi tù. Sau biến cố này, vị giám mục và cha xứ có những hướng đi nghịch lại với nhau. Người trước kia ủng hộ Mễ Du thì bắt đầu chống nghịch lại, còn kẻ đã muốn trừ diệt nó thì lại đích thân trả giá cho sự thật bằng chính bản thân mình. Và suốt trong 10 năm, Đức Mẹ đã cảm ơn cha Zozo và đã xuống ân cho ngài bằng nhiều chúc lành lớn lao và những ân huệ. Chúng tôi xin liệt kê ra vài món như sau.
Những dấu lạ cho cha Zozo tại nhà tù. Cũng vào chính ngày cha Zozo đi tù, Đức Mẹ đã an ủi 6 thị nhân bằng cách cho chúng nhìn thấy cha Zozo đang đọc kinh ngay bên cạnh Đức Mẹ. Và các em đã hiểu chuyện. Mọi sự không chấm dứt với cuộc tù đầy của người bảo vệ các em. Khi kết thúc thời gian ở tù, cha Zozo được chính các lính canh ở tù cho biết là thời hạn ngồi tù của ngài đáng lẽ kéo dài 3 năm rưỡi, thì được rút lại còn có một năm rưỡi, bởi vì đã có những điềm lạ xảy ra trong xà lim của ngài.
Cửa khóa không khóa được. Suốt trong thời gian ngài ngồi tù, các lính gác không thể khóa kín cha Jojo ở trong. Chính ngài thì chẳng biết gì, nhưng thực ra các ổ khóa vẫn được mở. Họ đã chuyển ngài sang xà lim khác, nhưng lạ quá, hễ chuyển đi rồi thì ổ khóa lại đóng được ngay. Còn ở phòng mới, ổ khóa không chịu đóng. Lại có ánh sáng huyền diệu tỏa ra ban đêm. Đang khi cha Jojo nằm ngủ trong bóng tối một cách bình thản, thì các lính gác cứ phải đi vặn đèn cho tắt. Nhưng lạ quá, các bóng điện cứ thắp sáng không chịu tắt. Điều này làm cho họ muốn nổi điên lên. Nhưng cuối cùng thì họ đã phải bó tay trước sự thật.
Chuyện thứ 68. Cha Jojo chúc tụng những kỳ công của Đức Mẹ. Ra tù, cha Jojo được thuyên chuyển đi làm chánh xứ Thihalina, cách Mễ Du chừng 30 cây số. Ở đây, Đức Mẹ đã chúc lành cho ngài một cách đặc biệt. Mẹ phú ban trong tâm hồn ngài một lòng nhiệt huyết và một niềm vui cao độ. Có lẽ cho đến hôm nay, Đức Mẹ vẫn tiếp tục tiếp xúc với ngài bằng ngôn ngữ như mẹ đã làm hồi đầu. Cha Jojo lần nọ phấn chấn và hân hoan ra mặt, đã kêu lên trước cả ngàn khách hành hương người Ý. Kéo đến chật ních nhà thờ ngài, Đức Mẹ đã thay đổi tất cả mọi sự sau 50 năm sống dưới chế độ. Các gia đình của chúng tôi đã nghe được tiếng nói sang sảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trên đài truyền hình nhà nước. Và như thế Đức Kitô vẫn sống động.
Tại Nam Tư này, sau 50 năm ánh sáng đã lại tỏa sáng trong các gia đình. Đức Kitô đang sống, ngài đã sống trở lại. Những lời Đức Giáo Hoàng vừa nói đã liên kết thế giới này với Đức Kitô. Các bạn không hiểu được đâu. Tại sao? Vì các bạn đến từ một thế giới mà Đức Giáo Hoàng đang có mặt. Có nhiều đồng bào của các bạn ở nước Ý giống như Giuđa. Họ nhìn thấy Đức Kitô, nhưng họ không xem thấy ánh huy hoàng của Ngài. Ở đây, tại Mễ Du, Đức Mẹ đã mở mắt chúng tôi ra. Mẹ đã dạy chúng tôi rằng chúng tôi có thể thông dự vào cuộc phục sinh của con Thánh Mẹ. Nhưng với điều kiện là chúng tôi phải hòa giải với Thiên Chúa đã, phải có bình an với Thiên Chúa đã.
Trong số các bạn hành hương, có cả triệu người khả dĩ nói lên được điều gì đã xảy ra. Khi họ khởi sự đem ra thực hành các thông điệp Đức Mẹ đã ban cho chúng ta từ 9 năm nay, có điều kỳ diệu đã xảy ra trong họ. Nhiều người ở nước Ý, ở trên thế giới cũng đã nói như ông Thomas: nếu tôi không đi, nếu tôi không thấy tận mắt, tôi sẽ... Nhưng kẻ nào tự đóng kín trong nấm mồ tội lỗi của mình, kẻ ấy không thể nào thấy được các phép lạ này. Vâng, chính tôi là một nhân chứng. Đúng vậy, tôi là một nhân chứng về sự có mặt của Đức Mẹ ở đây. Với tư cách một nhân chứng mà tôi mong muốn nói với các bạn, tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn có thể biến đổi cuộc đời của mình. Ở đây, các bạn có khả năng đi một bước dài. Các bạn có khả năng phục sinh thành một vị thánh. Đức Mẹ đã làm điều này từ nhiều năm nay. Đây là những điều kỳ diệu, những phép lạ, đó là ân sủng. Hỡi các anh chị em hết sức thân thương của tôi, anh chị em không đến đây như những kẻ tò mò, song như những đứa con rất yêu dấu, và sẽ cùng với các thị nhân và tất cả những chứng nhân khác, cùng với toàn thể giáo hội nói lên Đức Mẹ đang có mặt ở tại Mễ Du và đang làm nên những điều thần kỳ.
Được chữa lành ung thư trong não. Hai ngày trước có một đám đông người Ý đến đây đông gấp 3 lần tất cả anh chị em bây giờ. Họ không thể vào cả trong nhà thờ. Họ đứng ở ngoài và sân ngoài cũng không chứa hết. Ở đây ngay sát bàn thờ, có một bà từ Roma tới. Bà ta khóc lóc vì không đủ can đảm nói với con bà là nó bị chứng ung thư não. Do lời cầu nguyện của bà, cầu với Đức Mẹ ngay tại đây, chuyện đã xảy ra như sau. 3 tuần trước chúng tôi đang cầu nguyện trong một nhà nguyện nhỏ. Có một bà mẹ dẫn đứa con tới. Cháu chỉ chừng 10 tuổi, bà khổ sở lắm vì nó trở chứng một cách lạ kỳ. Nó không chịu học hành gì cả, nó chẳng vâng lời ai hết. Chúng tôi đã đặt tay cầu nguyện trên nó. Nhưng bà mẹ nói với tôi, ủa, cha không nhận ra con nữa sao? Quả thực tôi không nhận ra bà. Con là mẹ của cháu Tomislav đây. Cháu chính là đứa con trai 16 tuổi bị một cái ung thư trong não. Người ta đã đem cháu vào các bệnh viện ở Zagreb và các bệnh viện khác ở châu Âu. Trước đó cháu thường đá banh, chơi bóng rổ, và rồi cháu không còn khả năng đi lại nữa, mất luôn cả tiếng nói. Cháu không thể nói được chính cả tên của mình nữa.
Sau đó họ tìm đến Mễ Du. Chúng tôi đã cầu nguyện cho nó. Họ đến đây 2-3 lần. Lần đó họ vào nhà thờ khi tôi đang nói về sự cầu nguyện tự đáy lòng. Người mẹ nói với chồng bà, chúng ta cầu nguyện chưa tốt lắm. Ông chồng cũng nói, chúng ta cầu nguyện chưa tốt, tôi cảm thấy như vậy. Họ trở về nhà và quyết định cầu nguyện với cả trái tim của mình. Đức Mẹ dẫn dắt họ trong việc cầu nguyện bằng trái tim, mở lòng họ ra cho thập giá, chịu đau khổ và lãnh ơn. Họ đã học cách cầu nguyện rất đặc sắc đến độ 2 tháng sau. Bà mẹ cầu nguyện như thế này trước mặt đứa con đang sắp chết vì chứng ung thư. Ôi lạy Chúa! Con cảm ơn Chúa vì chứng bệnh ung thư. Xin ngợi khen danh Chúa. Xin cho ý Chúa được thực hiện. Con ao ước được chúc tụng danh Chúa vì chứng ung thư này và vì cây thánh giá mà Chúa đã ban cho chúng con.
Tất cả những đứa con khác và người cha thì gào lên và tiếp ứng vào lời kinh của bà mẹ. Tất cả họ đều cầu nguyện như vậy đang khi ôm lấy con và ôm lấy thập giá. Sau buổi kinh nguyện đó, người con bắt đầu lên tiếng nói trở lại. Mẹ ơi, con thấy dễ chịu rồi. Sau khi cầu nguyện, đứa con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Họ đem cháu tới Mễ Du để tạ ơn Đức Mẹ. Và bây giờ thì cháu đã chơi banh trở lại. Họ đưa cháu tới các bác sĩ tại Zagreb, và câu trả lời là cháu đã hoàn toàn bình phục. Bà mẹ đem các giấy tờ đến cho chúng tôi. Bà nói, Đức Mẹ đã chữa lành con của chúng con, và nếu con của chúng con không chết, chúng con phải tiếp tục cầu nguyện với lòng tin cậy, với lòng yêu mến đối với Chúa Kitô, với Đức Mẹ và với Thánh Giá. Đức Mẹ không những đã chữa lành người con, mà toàn thể cả gia đình, và hôm nay, toàn cả giáo xứ, toàn cả thị trấn, đều mong muốn cầu nguyện bằng cả trái tim của mình. Quý thính giả, chúng tôi xin chấm dứt câu chuyện thứ 68 nơi đây, trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 69 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.